Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Yamamoto. Chương 3, phần 2. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi và bà cụ thực sự trò chuyện với nhau. Bà tới bác sĩ khám mắt nhé, sẽ về ngay thôi. Đó là lần đầu tiên bà cụ đi vắng kể từ khi tôi đều đặn xuống tầng 1. Mặc dù những lúc chỉ có hai bà cháu, tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Nhưng nghĩ đến việc sẽ bị bỏ lại một mình, trong một khắc, tôi bỗng muốn nói: bà như thế là không giữ lời hứa. Song cái cách bà cụ điềm nhiên thông báo về việc đến bác sĩ khiến tôi chẳng thể làm gì khác hơn là im lặng gật đầu. Thế đấy, đến bà cụ cũng có việc để làm. Có lẽ cả quả đất này chỉ mình tôi hết ngủ rồi lại dậy, cùng lắm là đọc sách cho qua ngày. Thấy buồn buồn trong lòng, tôi lặng lẽ nghe tiếng bà cụ đi về phòng thay đồ và kiểm tra lại van đường ống ga. Bà cụ đi vào trong màn mưa phùn. Một lát sau, mưa đổ sầm sập và xung quanh dần trở nên tối sầm. Bà cụ bảo sẽ về ngay, nhưng ngay là bao giờ? Càng để ý đến thời gian, trong đầu tôi bắt đầu lởn vởn toàn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Thì từ chỗ cái máng vỡ, tiếng nước mưa chảy tong tòng xuống nền đất cứ đập vào tai khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Thấy như người nóng dần lên, tôi trở mình nhiều bận. Vừa trở mình, tôi vừa lim dim vân vân, không biết nên nhắm chặt mắt lại để khỏi thấy những giấy sách nhà vàng vì nắng, tấm ảnh ông cụ trên bàn thờ, những bức phấn vàng vọt và cái nanh nhe ra của con rồng trang trí, hay nên căng mắt cẩn trọng dõi theo chúng. Thế rồi, có lẽ tôi đã ngủ tiếp đi. Đến khi mở mắt ra, trong thoáng chốc, tôi choáng ngợp bởi ánh sáng, sáng đến mức tôi ngỡ như khắp nơi đang tỏa ra sắc vàng. Đồng hồ đã chỉ quá trưa. Vậy là bà cụ đi vắng được chừng 2 tiếng rồi. Thế mà bà cụ bảo sẽ về ngay cơ đấy. Mà mình đâu có đợi bà về, tôi nghĩ. Thời tiết thay đổi đến bất ngờ, không thể tin nổi. Chỉ vừa mới đây thôi, trời hễ còn sầm gì. Tôi chui ra khỏi đống chăn đệm, mở cửa kéo trông ra vườn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là tươi mới. Tôi hít căng lồng ngực làn khí thu xe lạnh sau cơn mưa. Rồi tôi phát hiện ra nguyên do vì sao khắp xung quanh như thể sáng bừng và rực rỡ ánh kim. Chính là vì cây dương giữa vườn. Trong thoáng chốc, tôi quên cả lạnh, bắt dán vào cây dương to lớn đang vươn mình giữa bầu trời quang đãng. Cây dương khoác áo vàng, đón ánh sáng trong suốt từ trên cao đổ xuống. Chẳng biết cây thay màu lá như vậy từ bao giờ. Ngày nào trong hè, tôi cũng say sưa nhìn ngắm cái cây. Vậy mà, rốt cuộc, tôi đã làm gì vậy? Đúng lúc ấy, từ ngôi nhà ở góc đường, ngôi nhà thứ ba tính từ trang viên cây dương, có tiếng chó sủa inh ỏi. Đó là một con chó lai chuyên sủa hóng. Tôi đoán chắc, phải có ai đó đi ngang qua. Quả nhiên, nhìn về phía hàng rào tôi thấy một chiếc ô màu xanh lá, từ từ tiến lại và thong thả bước đi dù trời đã tạnh mưa. Đó là bà cụ chủ nhà. Có lẽ là bởi cái lưng còng mà cả người bà cụ hay lắc sang trái rồi lại sang phải sau mỗi bước đi. Chiếc túi vải nhỏ bà cụ đeo vào tay cầm ô cũng đu đưa như quả lắc, thấp thoáng hiện ra phía bên kia hàng rào. Chợt có tiếng kêu lảnh lót vang lên từ tán cây dương, rồi một chú chim nhỏ hơn bồ câu chút xíu vội vàng cất cánh. Bà cụ liền đứng lại, gác cán ô lên tấm lưng còng và khẽ thò cái cổ ra như một con rùa. Bà cụ ngước mắt nhìn lên, rõ là giống thủy thủ Popeye mà, tôi nghĩ. Nhưng không như mọi khi, vẻ mặt bà cụ khi ấy chẳng giống người xấu chút nào. Thấy tôi đang đứng ngoài hiên, bà cụ tỏ ra hơi bất ngờ. Không khí bên ngoài giúp tôi thấy thoải mái, cộng thêm việc có thể khiến bà, một người luôn lầm lì chẳng nói được lời nào ngọt ngào với trẻ con, phải bất ngờ, tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Bà ơi, tạnh mưa rồi đấy. Tôi cố nói thật to, rồi đang bị khản tiếng. Bà cụ chỉ cười nhe hàm răng móm. Mỗi khi cười kiểu đó, miệng bà cụ biến thành một nếp nhăn lớn chôn sâu dưới mũi. Nhưng bà cụ vẫn không cụp ô lại. Tôi xỏ chân vào đôi guốc còn ẩm nước mưa của bà cụ, rồi đi qua vườn, hướng về phía cổng. Từ sau vụ máy giặt, cánh cổng luôn kêu cọt kẹt mỗi khi đóng mở, lúc nào cũng được đóng kín. Tôi mở cổng cho bà cụ rồi nói thêm lần nữa. Bà ơi, tạnh mưa rồi đấy.
Tạnh rồi.
Tôi còn đang chưa biết nói gì, bỗng bà cụ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, bà đang hong khô cái ô.
Dạ.
Ô đi mưa về, phải hong cho khô chứ, cháu không biết à?
Cháu biết.
Tôi chẳng biết nói gì trước thái độ của bà cụ. Dường như với bà, việc vừa đi đường, vừa hong ô cho khô chẳng có gì lạ lùng. Vào nhà nhanh lên, người ngợm thế này. Vừa nói, bà cụ vừa đi về phía mái hiên. Bà đặt cái ô vẫn còn hơi ướt lên chỗ hòn đá kê chân. Hay à, một tiếng rồi bước vào nhà qua cửa khéo. Bà cụ không quên cầm theo đôi guốc vừa đi và đem ra đặt ở cửa trước, bị bỏ lại đằng sau. Tôi hắt hơi một cái. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về lần trò chuyện thực sự đầu tiên giữa tôi với bà cụ. Ít lâu sau, có lần trời nắng, tôi cũng thấy bà giương ô. Tôi bảo,
cái ô vẫn khô mà bà.
Lần này, nghe xong bà thủng thẳng nói, thì dùng để che nắng.